Thưa anh chị em, nếu bây giờ chúng ta đặt câu hỏi với những người mà mình gặp ở Việt Nam là bạn có tin Chúa, có tin ông trời không? Tôi chắc là đa số người Việt Nam sẽ trả lời là tin. Thế nếu mà chúng ta đặt thêm một câu hỏi nữa, vậy thì đối với bạn, ông trời hay là Thiên Chúa làm sao? Thì tôi chắc là chúng ta sẽ nhận được cả ngàn câu trả lời khác nhau. Thành thử ra tin Chúa hay là tin ông trời thì có đấy, nhưng mà hình ảnh mà mình có về Thiên Chúa không hẳn đã giống nhau. Và chính cái hình ảnh mà mình nuôi dưỡng về Thiên Chúa sẽ hướng dẫn cả cuộc sống của mình. Một nhà thần học đã nói rằng, bạn hãy nói cho tôi biết, đối với bạn Thiên Chúa là ai, thì tôi sẽ trả lời cho bạn biết bạn là ai. Cho nên chính cái hình ảnh về Thiên Chúa mà chúng ta nuôi dưỡng trong tâm trí của mình, trong đời sống đức tin của mình, hình ảnh đó hướng dẫn cách sống của chúng ta. Và vì thế, câu hỏi đó không phải là một câu hỏi mang tính lý thuyết, nhưng là một câu hỏi rất căn bản cho từng người ở đây. Đối với anh chị em, Thiên Chúa là ai? Khi tôi suy niệm bài tin mừng kể về câu chuyện Chúa Giêsu gặp ông Gia-kêu hôm nay, cái câu hỏi đó cũng xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi không muốn tập trung ở đây vào cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Gia-kêu, nhưng tôi muốn quan tâm đến sự khác biệt trong thái độ của Chúa Giêsu và những người Do Thái đương thời với Ngài đối xử với Gia-kêu ra làm sao. Anh chị em thấy, Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu ngước mắt nhìn thấy ông Gia-kêu đang trèo trên cây. Chúa Giêsu ngỏ lời gọi ông ấy xuống, rồi Chúa Giêsu ngỏ ý đến nhà ông ăn cơm. Tất cả những cái cử chỉ đó nó diễn tả, nó phản ánh dung mạo của một đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Một đấng Thiên Chúa không những là không muốn kết án kẻ có tội, mà lại còn đi tìm kẻ có tội. Một đấng Thiên Chúa không chỉ nhìn vào cái dáng vẻ bên ngoài, cái thằng này nó là thằng thu thuế, cả xã hội ghét, nó lắm tội lắm. Nhưng là một đấng Thiên Chúa muốn nhìn sâu tâm hồn con người. Anh Gia-kêu này, anh lắm tội, mà tại sao anh lại trèo lên trên cây cao để ngắm nhìn Chúa Giêsu? Phải chăng trong cuộc sống tội lỗi của anh ấy, ở đáy lòng anh ấy vẫn có một khao khát, một ước mơ hướng thiện, một ước mơ đổi đời về với Chúa? Anh chị em thấy không? Trong cái cách ứng xử của Chúa Giêsu, nó phản ánh khuôn mặt của một đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Đang khi đó, những người đương thời với Ngài thấy Ngài đến nhà ông Gia-kêu thì lập tức họ sầm sỉ: trời ơi, nhà cái thằng này nó lắm tội lắm mà sao lại vào đấy? Họ cũng là kẻ có đạo cả đi chứ, đâu có phải vô thần đâu. Họ cũng tin Chúa cả đi chứ. Nhưng mà đấng Thiên Chúa mà họ tin đó, mà họ hình dung là một vị Thiên Chúa loại trừ, một vị Thiên Chúa khinh ghét, một vị Thiên Chúa kết án kẻ tội lỗi. Cho nên khi chúng ta so sánh thái độ của Chúa Giêsu với những người Do Thái đương thời, mình thấy nó phản ánh dung mạo khác nhau về Đấng Thiên Chúa mà người ta tin. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho anh chị em và tôi là: anh chị em và tôi tin vào Đấng Thiên Chúa như thế nào? Chắc anh chị em sẽ trả lời tôi rằng: cha hỏi làm gì, ăn chắc rồi, con tin vào Thiên Chúa là cha của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Trả lời như vậy thì tốt lắm, nhưng mà chưa đủ, thưa anh chị em. Cái câu trả lời này nó mới ở trên bình diện lý thuyết thôi. Cái câu trả lời này nó cần phải được thể hiện trong cuộc sống. Nói một cách khác, nếu chúng ta thực sự tin vào Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, thì chính chúng ta phải trở nên những con người có lòng thương xót. Nhân vật Gia-kêu trong câu chuyện tin mừng hôm nay, khi ông khám phá ra được lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, khi ông đón nhận lòng thương xót ấy vào trong cuộc đời ông, thì đồng thời ông trở nên người có lòng thương xót. Ông thưa với Chúa Giêsu: thưa Thầy, một nửa tài sản của tôi xin chia cho người nghèo, và tôi làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp bội. Ông ấy sống lòng thương xót. Thánh Martino Porres mà chúng ta kính nhớ hôm nay là khuôn mẫu tuyệt vời về lòng thương xót. Sáng hôm nay tôi đọc lại cái bài giảng của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 trong ngày lễ tuyên phong hiển thánh cho Thánh Martino Porres. Tôi thấy Đức Giáo Hoàng nhắc tới cái điều là Thánh Martino Porres đáng kính của chúng ta: Ngài say mê Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Ngài chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh để khám phá ra Đấng Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi gánh lấy tội lỗi của con người. Và vì thế, mỗi lần mà Ngài chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì Ngài khóc lóc thảm thiết. Và một khi mà Ngài tin vào Đấng Thiên Chúa thương xót như vậy, thì cuộc đời của Ngài trở thành cuộc sống của một con người đầy lòng thương xót. Cho nên khi Ngài còn sống, Ngài làm biết bao nhiêu việc bác ái cho bao nhiêu con người: người nghèo, người đau ốm, bệnh tật, người già nua, yếu đuối. Và cả đến khi Ngài qua đời rồi, tại sao mà giáo dân khắp năm châu cứ tuôn đến Thánh Martino Porres để cầu xin? Và nhà thờ Ba Chuông này ở Việt Nam là một địa điểm đầu tiên để người ta đến khấn Thánh Martino. Tại sao vậy? Là bởi vì người ta nhận được những ơn lành nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martino, vị thánh có lòng thương xót. Thế cho nên, nếu thực sự anh chị em và tôi tin vào Đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, thì chúng ta phải trở thành những con người có lòng thương xót. Và xã hội hôm nay cần đến điều đó nhiều lắm. Từ hơn một tuần nay, ai cũng xôn xao về cái chuyện có một ông bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mà ông ấy lại ném xác bệnh nhân của mình xuống sông Hằng khi nó xảy ra sự cố tử vong. Và đương nhiên là ai cũng lên án, cả anh chị em và tôi cũng lên án. Và có khi lên án như thế mà lòng cảm thấy hả hê. cảm thấy hả hê, bởi vì khi lên án như thế thì hàm ở bên trong lời lên án đó là niềm tự hào rằng tôi không như thế, tôi không khốn nạn như thế, tôi không dã man như thế, tôi không độc ác như thế. Tốt thôi. Nhưng tôi xin phép hỏi anh chị em, vậy thì tất cả chúng ta đây có một phần trách nhiệm ở trong sự dã man đó không? Chắc anh chị em sẽ nói với tôi, có trách nhiệm gì? Tôi có làm gì xấu đâu mà bảo có trách nhiệm. Đúng rồi, không ai trong chúng ta giết người và phi tang như vậy cả. Nhưng có ai đó nói rằng trộm cướp nó hoành hành trong bóng đêm, còn chúng ta góp phần làm nên bóng đêm. Đúng là chúng ta không trộm cướp, nhưng chúng ta góp phần làm nên bóng đêm thay vì chiếu tỏa ánh sáng. Và khi góp phần làm nên bóng đêm, tạo điều kiện cho trộm cướp hoành hành, thì đấy là một thứ bóng đêm đồng lõa với tội lỗi. Cái bóng đêm ở đây tôi muốn nói tới nền văn hóa đang ngự trị trong cuộc sống con người hôm nay. Cái nền văn hóa của gian dối, của ích kỷ. Cái nền văn hóa lấy tư lợi, lấy tiếng tăm như những giá trị trên hết. Và coi thường những giá trị nhân văn, đạo đức và tinh thần. Cái nền văn hóa ấy nó trở thành một bầu khí quyển mà anh chị em và tôi hít thở hàng ngày, mà có khi mình không để ý tới, rồi nó thấm vào trong cách suy nghĩ của mình, trong cách sống của mình, lúc nào mình không biết. Anh bác sĩ phẫu thuật ở trong câu chuyện mà ai cũng bàn tới đó, anh ấy cũng sống trong cái nền văn hóa đó. Và khi anh ấy đối diện với sự cố là bệnh nhân của mình tử vong, anh phải tìm một cách giải quyết. Thì anh giải quyết cách nào? Lợi nhuận trên hết, tiếng tăm trên hết. Còn những cái gọi là lòng trắc ẩn, sự thương xót, xin lỗi, vứt. Và với cái tiêu chuẩn để giải quyết vấn đề như thế, thì anh ném xác bệnh nhân đi thôi, bảo đảm lợi nhuận, bảo đảm tiếng tăm. Anh chị em sẽ nói với tôi là tôi không ứng xử như vậy, tôi không giết người, tôi không phi tang. Dạ thưa đúng. Nhưng nếu mỗi chúng ta chân thành nhìn lại cuộc đời mình, thì ở những mức độ nhỏ hơn, lại chẳng có những lần mà chúng ta chọn lựa gian dối hơn trung thực hay sao? Lại chẳng có những lần chúng ta chọn tư lợi hơn là vị tha hay sao? Lại chẳng có những lần chúng ta dễ dàng kết án người khác hơn là tha thứ và thương xót hay sao? Và như thế, lại chẳng phải là chúng ta mỗi người một chút đang góp phần để làm nên cái bóng đêm là nền văn hóa gian dối, ích kỷ, đặt tư lợi và tiếng tăm lên trên hết mọi sự hay sao? Thế cho nên chúng ta cần đến một nền văn hóa mới, một nền văn hóa của lòng thương xót. Cái lòng thương xót nó thấm nhiễm vào trong cách ứng xử hàng ngày của mình, ngay trong gia đình, trong những tương quan xã hội. Và xã hội ngày hôm nay cần đến nền văn hóa đó. Cái suy nghĩ như vậy, trở lại với hình ảnh của Thánh Martino Porres mà tất cả chúng ta mừng kính hôm nay, tôi mạn phép hỏi anh chị em, tất cả chúng ta đều đã từng chạy đến Thánh Martino Porres để cầu xin. Vậy anh chị em xin điều gì? Có bao giờ anh chị em xin với Thánh Martino Porres để giúp con có một trái tim biết xót thương, biết tha thứ, biết nhịn nhục hay không? Hình như đó là câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi lại chính mình khi cùng nhau mừng lễ hôm nay, để có thể cách nào đó trở nên một con người góp phần xây dựng nền văn hóa của lòng thương xót. Amen.